đông quá mà bây giờ đó nó tôi vô tôi tới đó đâu có được rảnh rang ngồi nói chuyện.
Lê Bá Công này đó là từ riêng học ở Sài Gòn đó. Tôi biết không? Lê Bá Công là về chế ra mấy cái điều gì? Lê Bá Khanh, Lê Bá Công thì ở đây có viết một tập báo tình cao rồi anh ngữ thì kêu tôi về công tác để đi thí nghiệm đi viết mấy chục chiếc tàu thành chiếc nho thì tôi được đọc một người đây thì đưa tôi mấy bài tài liệu một cái hành từ dịch ra tôi có hợp tác gì. Nhưng tôi thấy y hơi không phải quá mà trẻ tuổi tôi nói thôi được để tôi lo riêng cho tôi chuẩn bị chết
đâu như thế rồi. Ông đọc điện không xuống ký rồi ông biết biết luật trời biết luật trời luật sư đây chưa biết luật trời đâu thấy không mà bác đọc điện không xuống ký rồi bác biết luật trời nữa vậy đâu cho khỏi nè
hay lắm để trên đó phải có cái chuyện làm xuống ký nhân gian xuống ký
chiều ở trên đó nó gửi xuống ở Paris nó có thiên đàng xuống ký chỉ tàu có rồi nhân gian xuống ký đang chưa hết đâu
đang
đi mới cái trang của ông Tế Công dẫn đường á Tế Công hoạt Phật dẫn đường cái nói là lục trời đó bác nhưng một chiêu ký là lục trời đó nhưng mà mình thấy ông trời đại từ bi còn dành cái địa ngục cứu sinh con ngài ăn năn đó người ở thế gian có nhiều người như là mình dạy con có nhiều đứa phải đánh nó mới nghe lời đó là vậy thấy không mà ông trời ông phải đánh tới cách đó nên mọi chuyện móc hỏng nó ra là nó mới chịu chứ mà nó nói nó không nghe cho nên ở thế gian khuyến người ta tu thành một vấn đề rất khó khăn tôi nói mấy chục năm rồi
để cho họ tự giác họ
đó.
Tự tìm tu
đó
khi họ tu
thì họ nghe đúng thì đúng giờ là họ đi tu à bây giờ họ thấy cái cõi vô sanh vô tử là cái cõi an nhàn họ mới phải trở về chứ còn họ ôm cái xác này làm sao bền được nào sanh trụ hòa diệt mà định luật rõ ràng còn chờ gì nữa mà không lo tu chắc chắn rồi đó không có hy vọng mà ở lại đời đời đâu. Phạm ngã thì nó lấn áp chân ngã một ngày 24 tiếng nó cứ tìm cách mà nó lấn áp chân ngã bây giờ làm sao mình chủ trị được và giải tỏa được dẫn tiến được cái phạm ngã tiến tới siêu văn minh đó là một kỳ công của chủ nhân ông là phần hồn và nếu mà chúng ta không đặt trọng tâm vào đó là không có thế nào mà cứu sinh ông trời bây giờ còn bị ma quỷ kiếm đánh nhưng mà nhờ là ông có vô hình vô tướng có hình có tướng nó cũng giết lâu rồi còn ông đánh ông người tu không nên tạo khẩu nghiệp ác nghiệp điều đó là điều quan những hành động của người lãnh đạo tinh thần về tu học và ô trược thì xung quanh họ có sự kiểm chứng thì sau cái sự kiểm chứng đó họ tiếp tục ủng hộ trách nhiệm của họ và họ thích học cái đường lối đó còn mình biết mà nó không ủng hộ thì chuyện của mình thấy không bởi vì cái chùa là do tất cả đại chúng đóng góp chứ không phải một người làm thấy không mà trắng ra đắng đen ra đen rốt cuộc đều có luật trời mình người tu thì tin nơi luật trời yên hơn can thiệp vô cùng mới theo tôi thấy thì công chuyện hiện tại bây giờ nghe cái phàm ngã vẫn bành trướng luôn luôn muốn tìm cái chân hơi khó chút.
Con san sát con là hai cái chùa công việc cũng rút lui hết lên, ai cũng nói con tu theo thì ta.
Như bên Washington DC cũng vậy, ông Thích Giác Đức cũng bỏ chùa đi, ông này kình với ông kia, rốt cuộc thời những người Phật tử họ cũng chán rồi. Họ bỏ tiền ra, họ nắng, họ cắt thành cái chùa, nắng cái hình Phật để cho những người đau khổ để truy tầm chân lý. Dù cho tương lai mà mất ông sư đi nữa, thì họ tới họ chiêm ngưỡng cái hình Phật cũng đủ rồi. Nếu mà người biết tu, thì họ về họ tự tu. Thì cái tiền mà mình bỏ ra không phải của mình nữa. Nhưng mà thời cơ nó xoay chuyển như vậy, thì để nó, bây giờ hiện tại Thượng Đế cũng hạ lệnh không cho một người nào can thiệp vô bất cứ tà ma quỷ quái nào, kể cả thần thánh cũng bó tay để cho nó hoành hành. Thì cái thời cơ này nó đang hoành hành, và để đi nó đi cho đúng luật sanh diệt quy định của Thượng Đế. Thì lúc đó thế gian họ dòm vô, họ mới thích tâm nhiều hơn. Chứ bây giờ bay ra một cuộc tranh cãi chống đối với nhau càng lộn xộn hơn và không giúp đỡ được ai. Thấy không? Tà hết trơn mình không cần biết về cái đường lối mà từ tà trở nên chân. Thì họ đi vô đó, họ đụng phải thấy đây là tà thì họ phải lui về chân. Mà ở đây, đây là chân thì họ phải sửa tà. Thì hai cái đường lối nào cũng là đường lối xây dựng tiến hóa tốt, không có cái gì đâu lo. Thành ra mình không có lo đem cái tâm ra cạnh tranh bất cứ cái gì, để giữ cái tâm an tốt hơn.
Từ lúc thầy kêu con tu thời dứt điểm động tình, cứ lo ba lu ba la động đây động kia, cái hai năm nay con diệt được cái đó thầy. Mỗi lần ai có chuyện gì thì con nhảy qua nhảy lại.
Cũng như ông kia thì ông thấy vậy, ông đậm lòng vì hoàn cảnh ông, nhưng mà ông đâu có thấy cái nghiệp của ông. Tại sao ngày nay nó có cái chuyện đó xảy ra, ông chưa thấy cái nghiệp của ông. Thấy không? Thì mỗi người nó cũng có cái nghiệp riêng của họ. Mình để về trên chuyển cho mình không có quyền. Nếu mình chung vô đó thì tạo thế kẹt sinh. Nhưng mà mình thấy cái chuyện con người nó cũng ngu đâu, tất cả mọi người xung quanh cũng phải người ngu đâu, đừng có lo. Không có làm gì lái sai nó được đâu, nó còn có bao tử, còn có cặp mắt. Rồi là yên tâm. Theo kế hoạch của công ty đó là chỉ lợi dụng cái năng lực của người có khả năng mà thôi. Thấy không? Như tôi là người có khả năng, mà tại sao tôi phải đi làm công cho cái thằng phù lập? Thằng đó nó không có bằng cấp, nhưng mà nó chỉ có tiền thôi. Thấy không? Nó chỉ có tiền mà nó dùng khả năng của tôi, mà tôi có khả năng mà tôi không biết dùng. Tôi phải thua nó. Nhiều khi tôi lãnh lương, tôi học mười mấy năm, học hai chục năm, mà tôi cứ lãnh cứ mấy ngàn đó không, như thêm chút nó không cho. Mà nhiều khi nó còn hâm đuổi tôi, nó bán sức tôi nó ăn. Tôi thấy rõ ràng. Thấy chưa? Tôi thấy mà không thế nào tôi chê nó được. Nếu tôi bỏ nó thì tôi chê nó. Là tại sao? Tại cái lòng ham muốn của tôi. Tôi vô tôi có địa vị, vì tôi mua nhà, vì tôi nghĩ ai trả tiền nhà. Nha, chế độ tự do nó khôn vậy đó. Bắt buộc tôi phải mua chịu cái nhà 20 năm mà tôi không làm công lấy gì mà tôi có tiền ra đi. Nó trói buộc tôi. Thế là tôi học kinh tế mà tôi chưa biết kinh tế. Tôi học kinh tế mà tôi không biết kinh tế. Tôi bị kẹt ở trong kinh tế mà không ăn. Và tôi không sử dụng cái đầu óc sáng tạo của chính tôi. Thấy không? Mà tôi trở lại rồi tôi thấy tôi nó làm được, nó phải làm gian sư nó mới có tiền. Bây giờ tôi cũng phải ra tôi làm gian sư, ha?
tôi phải quảng cáo món hàng cho nó thiệt hay, thiệt giỏi. Thằng chủ nó, thằng này nó biết sản xuất cái chiến đều mà, nhưng mà nó không biết cách làm sao để giới thiệu cái chiến đeo mắt này mà bán cho chạy. Nào, nó phải biết cách. Biết cách nó nói rằng ở thế gian này bụi dơ lắm, ai cũng hàm sống sợ chết. Nếu cặp mắt của anh mà không có bảo vệ bởi một lớp kiến á, thì một ngày anh có thể tưởng tượng bao nhiêu bụi xâm chiếm như con mắt của anh. Đó. Nhờ đó mà tôi quảng cáo. Hãy quảng cáo tới là người ta mua. Nhưng mà cái kiến của nó mắc ở chỗ nào? Thấy không? Toàn cái chất, mà cái chất plastic mà tinh vi mới làm cái gầm. Nó duyên dáng và nó thích hợp cái mặt mày của mỗi người tùy theo mỗi cái dimension. Rồi sau đó tôi kiếm tiền nhiều, mà cái đồng tiền đó thế nào? Nó lại dẫn tôi sự chè với chất. Tôi thấy tôi mang được. Lúc đó tôi mới thức giác. Tôi tưởng tôi là người xa văn, người thông minh, có thể thuyết phục người ta. Nhưng mà rốt cuộc là tôi chỉ hại tôi mà thôi. Tôi mới tìm về con đường tâm linh. Tôi trở về tôi tìm còn cái gì nữa, còn cái gì tinh vi hơn cái kiến này. Tôi mới tìm, tôi tìm chiều sau của tôi mới tìm ra cả càng không vũ trụ, ai sanh tôi ra. Mà từ bao nhiêu triệu năm về trước, đâu có cái kiến mà người ta vẫn sống. Lớn tuổi hơn tôi, cả trăm tuổi. Mà tôi sống mới 60 tuổi là tôi lụm cụm rồi, mà mắt tôi đã mở. Mà hồi trước tại sao không có cái vụ mở mắt? Lúc đó tôi mới tìm ra cái kiến của ông trời cho. Là mấy sợi lông nheo mà thôi. Được có mấy sợi lông nheo này là nó bảo vệ đời sống. Mà tôi trở về với thực chất của tôi sử dụng cái khả năng siêu nhiên của tôi. Trời đất đã ân ban cho tôi. Mà tôi thấy là tôi bảo đảm có thể sống đúng theo luật định của trời. Thì tôi cần bận rộn cái kiến này. Và tôi cũng chả cần bận rộn với cái đồng tiền kia. Bây giờ chỉ anh hiện tại, anh là người buôn bán, anh là giàu có. Nhưng mà anh bị lệ thuộc bởi vật chất. Mà nếu mà anh biết tu, anh trở lại với siêu nhiên rồi, anh sử dụng khả năng sản xuất của trời đất đã ấp ra. Rồi anh mới tìm về cái phần hồn đời đời bất diệt quá. Ngoài cặp mắt này, còn một tâm thức thay xa hơn. Và còn một cái kiến tinh vi mà không bao giờ mờ mắt. Là phần hồn của anh. Thấy không? Tôi phải từ giới economic thương gia. Tôi mới dẫn mấy cái thằng thương gia đi ra khỏi thăm tù. Thì hỏi cái thằng nào không sử dụng được. Nào, vì tôi nói thằng cách mạng. Đó, tôi là một nhà cách mạng. Tại sao tôi làm cách mạng? Là tôi là người khổ, người lao động. Tôi như bác cả. Tôi thấy người ta bắt lộn tôi rõ ràng. Nó ăn mà bắt tôi làm. Vì đó tôi mới bộc khởi lòng tôi nghĩ để cải tạo xã hội này, đạt cho sự công bằng. Mọi người phải tự sống và tự xây dựng lên mình. Cho nên tôi mới lập một cái đảng tự nguyện để cứu những người bị lầm lạc và những người bị lạc, bị gạt. Cho nên tôi mới khuyến khích anh em và sử dụng khả năng của anh em của các giới. Phải đứng lên trong bình đẳng, thương yêu xây dựng xã hội tốt hơn. Tôi muốn như vậy, nhưng mà có lúc phản, nhưng mà rốt cuộc anh em chúng tôi đã nguyện với nhau trong lúc đầu, nhưng mà có lúc phản nhau, bán những cái tin tức bí mật của tôi đi cho người khác, thành ra họ mới xâm chiếm chế độ của tôi, và rốt cuộc chúng tôi tạo đường lối cho họ gạt tôi, mà chính tôi gạt tôi luôn nữa. Gớm chưa? Tôi gạt tôi. Tôi làm tới bây giờ không thành là tôi gạt tôi, bởi vì tôi đặt vấn đề rất hay, nhưng mà kết quả không đạt được, không gạt hái được. Thì bây giờ tôi dòm thấy tôi gạt tôi mới tìm chiều sau tôi còn cái gì. Cũng còn cái vô cùng, một cái hồn thôi. Cho nên tôi mới lập lại cách tự tình. Tôi phải làm cách mạng bản thân. Và để người ảnh hưởng cho người khác tự làm cách mạng mới thấy rõ sự thành công. Bây giờ tôi chỉ dọn mình làm cách mạng bản thân trước. Và tôi trở về với siêu nhiên rồi thì tự nhiên họ phải theo. Vì sao? Lấy lý do gì họ phải theo? Khi mà mặt trời bừng sáng là ai cũng muốn theo mặt trời. Thấy chưa? Một ngày nào đó tôi sẽ bừng sáng như mặt trời. Thì lúc đó bất chuyện tự nhiên. Cũng đem một cách mạng. Tôi hỏi giới nào không làm được. Thấy không? Giới nào phải trở về suy nghĩ của nó.
Còn còn người ăn chay
cho thấy. Đó, thằng chơi bờ. Thằng ba xạo.
Cái thằng chơi bờ là phải thằng ba xạo. Với tiền đâu mà anh chơi bờ. Anh không cần làm hả?
Anh chỉ nói với thằng có tiền. Cho mày hay. Ngon lắm. Có chỗ ngon lắm. Hỏi cái thằng có tiền nó nghĩ sao?
Nha,
một thằng thương gia có tiền mà không sao mà nói. Dám guarantee suốt đời của anh không bao giờ gặp được một cô gái như vậy. Thì cái tim này cột cửa đấy như thế.
Nha.
Nó lạ lắm. Người ta thấy tiên tại thế mà mày chưa có gặp, mày có bạc tỷ mà chưa gặp. Hỏi bao nhiêu đó là để đi theo. Mà nói tao nghe. Tiền thì tao không cần, nhưng mà mình nói cái hay đó tao nghe. Chứ tao muốn cái đó nó phải nhiều tiền. Không có tao mà làm không thành. Mà không có mày thì tao cũng làm không thành. Mày có tiền tao cũng tiền. Không? Mày muốn tao dọn đường mày thì mày phải cái gì rồi tao mới dọn đường cho mày. Thì tự nhiên thằng không tiền thấy thằng đại ba sao có tiền không? Phải đấy chưa? nó sao nó đi. Nó phải có tiền thằng. Nó ngon sao tao cho chắc điều này không tin mày. Mày muốn ta chỉ sơ cho mày giờ mà mày có khả năng nói cho nó nghe thì khỏi tao. Thấy không? Mà mày không có khả năng nói nó nghe mày phải cần tao. Tao không phải gì làm chuyện không có bằng cớ. Có bằng cớ đàng hoàng dẫn mày đi. Mày giới thiệu vậy thôi. Mày ngồi đó nói chuyện nó không nghe. Chỉ con kia nó nghe thằng này. Vì thằng này ai nó nghe rồi. Bài đại ba sợ không? Thì bác cả hiểu như thế này thôi.
Thì ấy thì mày nói tao.
Tao thấy tao chịu rồi đó.
Nhưng mà mày làm sao mày giữ chịu? Không phải nói chuyện mama nó nữa. Đâu phải ta đàng hoàng.
Mày nhà giàu tao không bao giờ dẫn cái chỗ trời trước. Chỗ tầm bạc.
Tao phải dẫn chỗ đàng hoàng hơn. Phải cứ lễ cho. Đối với mày nghĩ đi, mày ho là biết bao nhiêu độ, cho tao làm gì cho mày sướng á.
Nha. Thì đội nó bạc văn hóa gì nữa.
Nó hỏi mình nói nghe, mình nói thực tế không à. Cho tất cả những sự thực tế trong mắt của nó cho nó thấy.
Đó rồi cái mày dặn chàng đi. Thì chàng cha này ăn trước thì thằng kia ăn sau. Kêu bằng đại ba xã.
Nhưng một thời gian mình làm chuyện không thắt đứt, không có mổ mà mình được kết quả như vậy. Coi luật trời.
Bệnh này nó xảy ra không tiền tiền.
Thấy chưa? Dẫn tôi đi chơi thì chứ cho tiền anh chứ còn anh bệnh tôi đâu có biết chịu trách nhiệm vấn đề đó. Anh dẫn tôi đi anh ấy bảo đảm anh không bệnh nhưng mà anh bệnh là anh phải chịu chứ.
Thì lúc đó anh phải đào ra tiền. Lúc đó khi mà anh đào ra tiền anh là người đau khổ.
Anh đau khổ anh bắt đầu truy tầm chân lý. Anh thấy rằng mình phải lo.
Tại vì mình lợi dụng tình thế mình đại ba sợ.
Mình mới tự gặp. Mình mới gặp hai sự đau khổ ngày hôm nay ngồi đây mang bệnh. Mà chẳng thằng nào tới thăm. Bây giờ ai là người có thể cứu mình? Tôi bước vô chùa nghe kinh chán đời quá. Bạn bè nó khinh rồi. Thì vô chùa. Vô nhà thờ. Mới tìm chân lý. Lúc đó cũng truy tập chứng. Thấy không? Rồi nó đi ra nó nói lại cho mấy cái thằng kia là tao xạo, hồi đó tao dạy tụi bay như vậy. Nhưng mà ngày nay tao thấy đường này không được, phải cải tà quy chính. Cái thằng đó mới trách nhiệm đem mấy thằng xạo và mấy thằng lưu manh ra khỏi cái lĩnh vực đau khổ trầm luân. Mà chính thằng đó xác nhận qua tình trạng nó đã thảm bại. Hỏi ông trời sau này có sử dụng nó, sử dụng không? Thằng nào cũng được sử dụng để nó đem tụi nó ra. Cho nên nhiều người tu khi đạo này, khi đạo kia, khi đạo nọ, khi thằng này, khi bài học của nó phải để cho nó học. Không có cứu được. Nhiều đứa thấy con, thấy cha mình lâm cảnh muốn cứu không, nó học hết rồi. Rồi một ngày nào đó Thượng Đế nó ăn năn một chút thôi, nó lầm lạc 70 năm mà ăn năn một giờ là Thượng Đế cũng sợ. Tại sao mình cách đó? Mình lo tu đi. Mình đừng có nói chuyện đi lo cho thằng kia. Thằng kia được sử dụng mà mình lo cho nó, mình không được sử dụng là mình đi lùi, mình đi ngược lại, mình đi trở luôn lại tìm nó. Mà trong lúc nó đi tới, trong lúc người ta điểm danh mình không có,
mình cứ lo,
mình cứ lo mình tu. Cho nên con bù lông lớn, bù lông nhỏ, cái gì sau này cũng sẵn hết. Cho nên có cái hội long qua mà để ra trình diện tất cả, rồi Thượng Đế mới là sử dụng. Tự nhiên buồn lo ngày cru vậy thôi, mình nghĩ vậy thôi. Vậy là nó yên. Chứ đừng nghĩ mình hay hơn, mình hay hơn là mình tiêu à. Nên mình đi thuộc lạ lùi, mình hay hơn mình phải chạy tới lộn ngược kiếm thằng đó. Mà trong lúc thằng đó nó đi tới, sáng các còn đi tới thằng cái ly mà tôi nói rồi. Tôi giảng là rõ như ban ngày mà nhiều người không chịu.
Con lấy con tối tâm quá.
Đâu
con
chết,
con ở trong
đó. Cho nên tụi con chơi với bác cả nó không có lộ. 70 mấy năm rồi ông bị ta gạt, ông gạt ông. Bây giờ nói ông gạt ông là ông nói đúng, tôi gạt rồi. Còn người khác nó không chịu, tôi làm sao tôi gạt? Tụi mới lớn lên mà đi trấn này đi đó, mày ngu tao mà gạt tao hả? Chết mày. Nhưng mà ông này đó, bác đã gạt bác. Đúng như vậy, không sai. Vì cái bản chất của con người tới lúc mình đi tới rồi, mình quên mình đi. Thế nên mình gạt mình. Tại vì cái chớn mình đi tới. Rồi bây giờ mình, cái tuổi tác của ông nó ra làm kia là nó chậm. Thật luôn, cũng dồn thấy. Thế đó mình gạt mình. Dù mình cứ nói mình làm cách mạng, mà cách mạng bản thân chưa làm, chưa dọn mình, chưa lập lại trật tự cho mình mà mình cách mạng nhé. Khi mà ông lập lại trật tự rồi, ông dọn mấy thằng kia, bây giờ không biết nói sao, phải để nó đi chứ. Nghe không? Nó nghe thì nghe, không nghe là thôi. Nhưng mà cái lý của ông có thể dẫn mấy đồng chí của ông thoát nạn. Khi mà ông làm cách mạng bản thân rồi, nó mới thật sự làm cách mạng cho cả đồng chí. Tụi nó chịu, anh đi. Thấy không? Không góc nào không xảy được. Chứ mà tại sao ông Tám? Tại sao ông Tám, ông nói như là thằng nào cũng thầy ông hết.
Đúng vậy.
Sao ông đó, ông sao đâu, ngu sao, tôi không biết sao đâu. Mà ở Việt Nam, tại sao ông làm thầy? Ông làm thầy tôi đúng không? Tôi nói không.
Nào trò là thầy không làm.
Tụi nó tích tôi đánh nổi mà nó đề cử tôi làm thầy. Tôi không có trách nhiệm, tôi có nhận anh làm đệ tử. Anh nhận tôi làm đệ tử thì chịu. Nghe không? Bởi vì cách nào mình cũng đang học chứ mình giỏi hơn ta chỗ nào đâu. Mình phải hành động như vậy thì mọi người theo mình sẽ hành động như vậy. Thì cái xã hội sâu thật đó. Mà họ không thấy cái cách mạng của Thượng Đế. Cách mạng bản thân.
Mình chịu học của tàn trăm tiếng, nhưng mà nói cách mạng gì đâu mà thiếu văn minh nè. Cách mạng gì lạc hậu ấy. Cách mạng độc tài. Mình không có độc tài. Mình học với mọi người đâu có độc tài. Bởi vì bữa nay khác, mai khác. Phải không? Trường hợp ngày mai thì ngày mai khác. Mà 12 giờ trưa, cái giờ đó ăn cơm nó khác rồi. Học cái chuyện khác, cái khoa mới nè. Mình học từ giờ từ phút mình mới văn minh nhé.
Phút này con mới nhận ra ngày được thầy ca này, thầy nói là con người ta cao bảo cố cao bảo
cũng cao ngạo mạn
mà không hay.
Thế có phải càng ngu càng cống cao
hả?
Càng ngu thì càng cống
cao, càng ngu càng cống cao, càng ta đây. Cũng như bây giờ bác cả mà bắt khôn rồi bắt ngồi để bắt nghe, mà các bác cả mà ngu, tao hai thứ tắc mà tao đã nghe mấy cái thằng đầu xanh không lý nào tao nghe mấy thằng đầu xanh hết á. Tao hai thứ tắc tao chuyện gì tao phải đi nghe mấy thằng đầu xanh không? Đó là chiều hướng ông đi xuống. Còn chiều hướng ông đi lên á, nghe mấy thằng đầu xanh. Bởi vì mấy thằng đầu xanh nhiều khi nó tu ngàn kiếp rồi mà mình chưa biết mình tu bao nhiêu kiếp. Tuy được mình hai thứ cấp mình chưa biết mình tu bao nhiêu kiếp, nhưng mà mình cho mấy thằng đó tu có ngàn kiếp. Tại sao nó nhỏ hơn mình mà nó chuyển thông minh hơn mình? Mình đã học mà mình học là mình tiến cho nó tiến đâu. Mình chịu học mình tiến gì, còn nó tự cao nó đứng đó thôi. À, cho nên kinh vô tự đó mà không ai biết học.
Mà rồi mình cứ đau khổ.
Mỗi người một bài học.
Dạ đó.
Chính họ đang học. Mà bây giờ mình kêu họ tránh không đi, không học thì họ không chịu. Họ có đang học. Người ta thích người đó mà mình không thích là
sao? Thưa thầy, cũng có khi họ chưa học nữa chứ không phải đang học.
Học rồi họ nói ồ, chị nói đúng hay là mẹ nói đúng. Thấy không?
Dạ.
Còn họ học làm sao họ biết quý mẹ. Cái gì cũng phải. Mình biết mình dở thì mình mới đi đúng với luật trời. Luật trời là tiến hóa vô cùng mà mình bị cho mình hay là mình bị giới hạn. Phải đi đúng vô cùng mà mình phải học quả. Thấy ở đời cầm mắt nhìn thấy nhưng mà học không hết. Ở đời mà chưa hiểu đời mà chưa hiểu luật nhân quả. Cho nên tại sao mà ông Tám đâu có dám khi ai đâu. Khi mà bà Tám nít lòng thằng con nít là cũng vô bị não rồi.
Tôi bao nhiêu tuổi vậy mà ông kêu tôi phải nghe lời thằng con nít, tôi là không được. Bà phải nghe lời. Thằng con nít tu lâu hơn bà, thông minh hơn bà. Bà ngu hơn thằng con nít. Tại sao bà không học? Tôi mà ngu quá.
Bà ông ngu thẳng thẳng rồi bà thấy bà ngu hơn thằng con nít.
Con nít bây giờ nó khác rồi, nó tu nhiều kiếp rồi.
Thằng con nít, thằng con nít đi học ăn lê 4 tháng biết nói tiếng ăn lê mà bà học 9 tháng không biết nói tiếng Tây. Thì nhiều đó là bà ngu hơn thằng nít. Nói nhiều đó bà biết rồi.